Chuyên mục phát thanh khoa học và công nghệ.
Xin chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục khoa học và công nghệ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, cách đây 20 năm, nếu ai đó dự đoán rằng Bình Định sẽ trở thành trung tâm khoa học và công nghệ của Việt Nam, hẳn sẽ bị coi là viển vông. Nhưng hiện nay, Bình Định đang từng bước khẳng định là điểm đến khoa học tại Việt Nam. Bài viết sau đây đề cập cụ thể.
Giáo sư Trần Thanh Vân, một nhà vật lý người Pháp gốc Việt và Chủ tịch Hội Khoa học gặp gỡ Việt Nam chia sẻ rằng ông không có ý định thành lập Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành ICC tại Bình Định nếu không bị thuyết phục bởi lòng nhiệt tình và sự cởi mở chân thành của lãnh đạo tỉnh. Nhờ đó, hàng triệu đô la Mỹ đã nhanh chóng được đầu tư vào thung lũng Quy Hòa, minh chứng cho quyết tâm xây dựng một đô thị khoa học từ những ngày đầu đầy thử thách. Chính thức khởi công vào cuối năm 2011 và khánh thành ngày 12 tháng 8 năm 2013, Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành ICC đặt ra mục tiêu tổ chức từ 10 đến 12 hội nghị khoa học quốc tế chất lượng cao mỗi năm, tập trung vào các lĩnh vực khoa học cơ bản và ứng dụng, đặc biệt trong vật lý và sau đó mở rộng sang các lĩnh vực khác như sinh học, y học, khoa học xã hội và nhân văn. Trong năm 2024, hơn 10 hội thảo, hội nghị quốc tế như là BASCOT, hạt, dây và vũ trụ học, trường hè SAGI 2024 về các kỹ thuật thiên văn, hội nghị quốc tế truy tìm hạt axon đã được tổ chức tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành. Từ khi vận hành đến nay, Trung tâm đã phối hợp với Hội gặp gỡ Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định tổ chức gần 200 sự kiện khoa học quốc tế chất lượng cao và hơn 45 trường học khoa học chuyên đề, thu hút hơn 12 nhà khoa học từ 40 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đặc biệt, Trung tâm đã mời được 18 giáo sư đoạt giải Nobel, 2 giáo sư đoạt giải Field, 2 giáo sư đoạt giải Kapli, 1 giáo sư đoạt giải Shrove, 3 giáo sư đoạt giải Dirac và nhiều nhà khoa học danh tiếng khác đến tham dự và chia sẻ kiến thức. Đáng chú ý, Trung tâm vào top 10 cơ sở nghiên cứu của Việt Nam, đứng thứ 5 trong bảng xếp hạng của Student Index, một nhánh của Nature Index, trong giai đoạn từ ngày 1 tháng 6 năm 2018 đến ngày 31 tháng 5 năm 2019. Nhưng Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành không chỉ là nơi để bàn chuyện thế giới. Nhờ Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành, Bình Định được giới nghiên cứu khoa học cũng như các doanh nghiệp công nghệ để mắt đến. Từ hạt nhân này, tỉnh bắt đầu đề cập đến ý tưởng phát triển đô thị khoa học từ năm 2017 khi hợp tác với kiến trúc sư người Pháp Jean-Francois Milhaud để thiết kế đô thị ở thung lũng Quy Hòa với diện tích hơn 200 hectare. Nhiều ông lớn ngành công nghệ, trong đó có TMA Solution FPT, đã chi hàng triệu đô la Mỹ để phát triển hạ tầng tại đây. Cùng với đó, những công trình biểu tượng về khoa học được xây dựng biến Bình Định thành điểm sáng về khoa học công nghệ như đại lộ khoa học đầu tiên của cả nước, nhà vũ trụ, đài thiên văn, trung tâm khám phá khoa học. Đến năm 2020, Bình Định đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án phát triển khu đô thị khoa học Quy Hòa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035. Đề án này đặt mục tiêu biến Quy Hòa thành khu đô thị đa chức năng với các khu vực nghiên cứu khoa học sáng tạo, đô thị dịch vụ và không gian sinh thái. Tháng 9 năm 2021, Bình Định lập khu công viên phần mềm Quang Trung Bình Định với diện tích khoảng 54 hectare ở phường Cần Sáng thuộc đô thị khoa học. 4 năm qua, hình hài của một đô thị khoa học thêm rõ nét khi nguồn vốn đổ về ngày một lớn hơn. Năm 2021, tập đoàn FPT ký thỏa thuận lập quy hoạch tỉnh Bình Định giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 và hợp tác thúc đẩy chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025. Những bước đi này khẳng định mục tiêu đưa Bình Định trở thành trung tâm trí tuệ nhân tạo AI hàng đầu khu vực. Đến nay, tập đoàn FPT đã triển khai nhiều dự án trọng điểm tại đây, trong đó nổi bật là Trung tâm Trí tuệ Nhân tạo và Đô thị Phụ trợ khởi công tháng 8 năm 2024 với tổng vốn đầu tư 4.362 tỷ đồng trên diện tích hơn 93 hectare. Phân hiệu Đại học FPT tại Bình Định thành lập năm 2021 với định hướng đào tạo chuyên sâu về AI, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực. Chủ tịch Hội đồng Quản trị FPT, ông Trương Gia Bình nhấn mạnh niềm tin rằng Bình Định sẽ sớm trở thành trung tâm AI bán dẫn và an ninh mạng hàng đầu khu vực và thế giới. Ông cũng chia sẻ rằng Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng AI tại Bình Định đang thực hiện các dự án giá trị hàng triệu đô la Mỹ cho khách hàng tại Mỹ, Nhật Bản và châu Âu. Để hiện thực hóa mục tiêu, tập đoàn FPT cam kết đồng hành với tỉnh trong việc đào tạo phát triển nguồn nhân lực AI và thu hút chuyên gia hàng đầu. Quyết định đầu tư của tập đoàn FPT cũng phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế xã hội của địa phương, tận dụng lợi thế về vị trí địa lý, nguồn nhân lực dồi dào và chính sách thu hút đầu tư cởi mở của Bình Định. Ông Nguyễn Hữu Hà, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định cho biết, Bình Định đã chọn hướng đi khác biệt trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung để tạo sự bứt phá. Lãnh đạo tỉnh Bình Định đã xác định việc đầu tư cho khoa học công nghệ là đầu tư cho lâu dài và nó cũng là đòn bẩy để đưa nền kinh tế của tỉnh đột phá. Phát triển khoa học, du lịch khoa học là một hướng đi đặc biệt của Bình Định dựa trên nền tảng và tiềm năng của ICC cùng khu đô thị khoa học và giáo dục Quy Hòa mang lại. Đây là một lợi thế và đặc trưng mà khó có một địa phương nào trên cả nước có được. Quy Nhơn đang dần trở thành điểm đến của các doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Trong tương lai, thành phố này sẽ đi đầu trong sản xuất, xuất khẩu sản phẩm trí tuệ nhân tạo và công nghệ phần mềm ở Việt Nam. Trong thời gian tới, tỉnh Bình Định đặt mục tiêu bảo đảm chi tối thiểu cho khoa học công nghệ đạt 2% tổng chi ngân sách địa phương, tăng cường huy động kinh phí ngoài ngân sách nhà nước, đối ứng của doanh nghiệp trong triển khai các nhiệm vụ khoa học công nghệ. Quý thính giả đang nghe chuyên mục khoa học và công nghệ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cuối năm 2024, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương năm 2024. Đây là bộ chỉ số tổng hợp duy nhất hiện nay cung cấp bức tranh thực tế tổng thể về hiện trạng mô hình phát triển kinh tế xã hội dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của từng địa phương. Việc xây dựng chỉ số đổi mới sáng tạo của Việt Nam được Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới đánh giá rất cao. Việt Nam là một trong 5 quốc gia trên thế giới xây dựng thành công chỉ số này. Bài trong phần thời gian còn lại của chương mục hôm nay nói rõ hơn về vấn đề này.
Thưa quý vị và các bạn, theo kết quả phân tích đánh giá chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương 2024, Hà Nội tiếp tục là địa phương có điểm số cao nhất, xếp hạng nhất và Cao Bằng vẫn là địa phương có điểm số thấp nhất, xếp hạng 63. Trong 10 địa phương dẫn đầu chỉ số đổi mới sáng tạo 2024, có 9 địa phương thuộc nhóm 10 địa phương dẫn đầu năm 2023, một địa phương tỉnh Bắc Ninh rời xuống vị trí 11. Trong nhóm 20 địa phương có thứ hạng từ 11 đến 30 trong năm 2023, có một địa phương lên nhóm 10 địa phương dẫn đầu, đó là Bắc Giang. 3 địa phương rơi xuống nhóm từ 31 đến 50, 16 địa phương còn lại có thay đổi thứ hạng nhưng vẫn trong nhóm 30 địa phương dẫn đầu. Trong 10 địa phương dẫn đầu chỉ số đổi mới sáng tạo 2024, có 5 thành phố trực thuộc Trung ương và 5 địa phương có công nghiệp dịch vụ phát triển. Cụ thể, 3 địa phương không thay đổi vị trí dẫn đầu là Hà Nội xếp hạng thứ nhất, Thành phố Hồ Chí Minh xếp hạng thứ hai và Hải Phòng xếp hạng thứ ba. Bình Định xếp thứ 22 trong cả nước, đạt 37,88 điểm, tăng một bậc so với năm 2023. Trong năm 2024, các địa phương vùng Đông Nam Bộ đã vượt qua các địa phương vùng đồng bằng sông Hồng để có điểm trung bình cao nhất trong 6 vùng kinh tế xã hội với 43,10 điểm. Các địa phương vùng đồng bằng sông Hồng có điểm trung bình cao thứ hai đạt 42,77 điểm, tiếp đến là các địa phương vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải miền Trung với 35,64 điểm và đồng bằng sông Cửu Long với 33,69 điểm. Hai vùng Trung Du và miền núi phía Bắc và Tây Nguyên tiếp tục có điểm số thấp nhất, lần lượt là 32,03 điểm và 31,60 điểm. Xếp theo nhóm thu nhập, nhìn chung điểm số chỉ số đổi mới sáng tạo 2024 của các địa phương có tương quan với mức thu nhập bình quân đầu người. Các địa phương có thu nhập bình quân đầu người ở mức cao đạt điểm trung bình cao nhất, 44,55 điểm. Các địa phương có thu nhập bình quân đầu người ở mức thấp có khoảng cách về điểm số khá xa so với nhóm thu nhập cao, kém tới 17,33 điểm. Phát biểu tại lễ công bố, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hoàng Minh nhấn mạnh, kết quả đánh giá cho thấy sự phù hợp tương đồng giữa kết quả chỉ số đổi mới sáng tạo 2024 với thực trạng phát triển kinh tế xã hội của các địa phương. Các địa phương thuộc nhóm dẫn đầu có điều kiện tự nhiên và địa lý thuận lợi, ngành công nghiệp xây dựng dịch vụ chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế, tập trung nhiều khu công nghiệp, cơ sở hạ tầng phát triển và có hoạt động khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo mạnh mẽ. Ngược lại, các địa phương thuộc nhóm cuối có vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên chưa thuận lợi cho phát triển, còn hạn chế trong ứng dụng khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế xã hội, tập trung ở các vùng Tây Nguyên, Trung Du và miền núi phía Bắc. Việc so sánh trực tiếp về thứ hạng giữa các địa phương chỉ mang tính tương đối bởi mỗi địa phương có các điều kiện đặc điểm và định hướng phát triển khác nhau. Chỉ số đổi mới sáng tạo cung cấp căn cứ khoa học và các minh chứng về điểm mạnh yếu và các yếu tố tiềm năng, điều kiện cần thiết, qua đó giúp lãnh đạo của địa phương xác định, lựa chọn chủ trương, định hướng, giải pháp phù hợp để phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đồng thời thực hiện nghị quyết 57 ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học và công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, để đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục khoa học và công nghệ hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau. Sau đây là tin dự báo gió mạnh sóng lớn trên vùng biển Bình Định. Hiện nay, vùng biển Bình Định bao gồm xã đảo Nhân Châu có gió đông bắc đến bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao 3-5 mét, biển động mạnh. Dự báo ngày và đêm nay, vùng biển Bình Định bao gồm xã đảo Nhân Châu có gió đông bắc đến bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao 3-5 mét, biển động mạnh. Ngoài ra ngày và đêm nay, vùng biển Bình Định bao gồm xã đảo Nhân Châu có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Cảnh báo ngày và đêm mai, vùng biển Bình Định bao gồm xã đảo Nhân Châu có gió đông bắc đến bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao 2-5 mét, biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2. Dự báo tác động, toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh sóng lớn, đề phòng sạt lở bờ biển ở các khu vực ven bờ. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.